Linh vực, chương 332. Hành động bổ cứu của Tần Liệt, góc truyện audio.com. Đả tử, trong kiềm trờn, ta đã sai. Lang Tà trầm mặc một chút, đột nhiên thở dài một hơi, nói khẽ. Lần trước ta không nên ngăn cản Tần Liệt, nên để cho hắn giết sạch ba đại cung phụng. Nếu bọn chúng bị giết cùng Ứng Hưng Nhiên thì khí cụ tông có thể sạch sẽ, đáng tiếc. Lang Tà, Phùng Dòng thấy Vô Vọng cùng Vô Tâm tôn giả dẫn theo người Hợp Hoan tông thẳng hướng đi vào bên trong thì không khỏi vội vàng quát. Cho bọn họ vào, Lang Tà ánh mắt lóe ra huyết quang, âm thanh lạnh lùng nói. Được, Phùng Dòng cũng nổi giận đùng đùng, nhưng không tiếp tục phong tỏa, trực tiếp liền giải trừ cấm chế. Do đó ba đại cung phụng cùng đám người Hợp Hoan tông thoải mái bước vào bên trong. Địa phương tốt, quả nhiên là địa phương tốt, chướng khí bốn phía bao phủ, bên trong lại là một cõi riêng, linh khí lại sung túc như thế. Vừa bước vào bên trong, Vô Vọng tôn giả Hợp Hoan tông liền đắc ý tán thưởng. Chỉ thấy bên trong chướng khí độc đủ có loại màu sắc kỳ hoa dị thảo, còn có không ít cây cối lạ mắt khiến cho bên trong vốn đã nhiều nay lại lá cây phủ đầy. Ngoài ra trong đó còn có độc thủy đàm, tuy hung hiểm vạn phần nhưng lại tuyệt diễm như màu vẽ, bên trên cất lên tầng tầng bạch ngọc lâu. Chúng làm cho nơi đây vừa nhìn thấy cảm giác giống như tiên cảnh nhân gian, quả nhiên là xa hoa. Diệu, quả thật là tuyệt diệu, không ngờ tới bên trong độc vụ trạch lại có bảo địa như thế này. Từng ở trong tay Tần Liệt nếm qua đau khổ, Vô Tâm tôn giả đỉnh đầu bóng sáng có khắc hình hoa sen, trong mắt lóe ra ánh sáng yêu dị, luôn miệng khen ngợi. Đoàn người La Chí Xương, Phòng Kỳ Tương Hạ, Đường Tư Kỳ cùng vài tên nội tông trưởng lão sau khi tiến vào cũng kinh ngạc không ngớt. Nơi này, bọn họ cũng là lần đầu tiên bước vào, bỗng nhiên phát hiện nơi tu luyện của huyết mâu nhân so với tân khí cụ tông còn tuyệt hảo hơn. Điều này khiến cho bọn họ âm thầm ghen tị. Lăng gia tộc nhân, La Chí Xương nhìn ngắm tư phía, liếc mắt một cái liền thấy Lăng Huyên Huyên và Lăng Phong ở một kiến trúc khác, hắn liền biến sắc lập tức hét ầm lên. Lăng Tà, Phùng Dung, các ngươi làm cái quỷ gì vậy? Đây là huyết mâu trọng địa, nghiêm cấm ngoại nhân tiến vào. Vì sao Lăng gia tộc xuất hiện ở đây? La Chí Xương dựng râu trừng mắt có vẻ tức giận đến cực điểm, nhìn về phía Lang Tà mà hung sư vấn tội. Phong Kỳ Tương Hạo cũng liên thanh phụ họa theo. Mặc Hải trưởng lão, nửa năm không hồi tông môn. Ta còn cho rằng ngươi đã tiêu thất đi đâu, thì ra đang ở nơi này, ngươi rốt cuộc là nội tông trưởng lão hay là huyết mâu võ giả, ta thật mơ hồ không rõ ràng. Phong Kỳ giở giọng lạnh lung hỏi, chẳng lẽ huyết mâu không phải là một bộ phận của khí cụ tông? Ta giúp huyết mâu dọn dẹp trở ngại, trợ giúp bọn họ thanh trừ chướng khí thì có vấn đề gì? Mặc Hải thần sắc không đổi, hỏi ngược lại. Phong Kỳ nghẹn họng, Lang Tà, Lang gia vì sao lại ở đây? Tương Hạo quát, Lang gia cùng tên phản đồ Tần Liệt có quan hệ mật thiết, các ngươi lại thu dụng người của Lang gia, chẳng lẽ các ngươi cùng Tần Liệt là đồng bọn một? Có Hợp Hoan tông Vô Vọng tôn giả, Vô Tâm tôn giả đi cùng, hắn can đảm lên nhiều, bắt đầu quát mắng Lang Tà, Phùng Dung, muốn bọn hắn giải thích cho rõ ràng. Lăng gia đã đầu nhập vào huyết mâu, mỗi một lăng gia tộc nhân nay đều là huyết mâu chiến sĩ. Lăng Tà vẻ mặt bình tĩnh, hừ lạnh một tiếng, huyết mâu muốn thu nạp người nào còn cần phải bẩm báo với ba người các ngươi hả? Chiêu nạp người, góc truyện audio.com, lăng gia gia nhập huyết mâu. Tất cả, sắc mặt La Chí Xương lạnh lùng, nói, huyết mâu tuyển nhận đệ tử vẫn luôn cực kỳ nghiêm khắc. Từ khi nào bất kỳ ai huyết mâu cũng tuyển nhận. Đệ tử huyết mâu tu luyện tổn hao linh tài của khí cụ tông, tuyển nhận hạng người tầm thường không có chí tiến thủ thì chỉ lãng phí tài lực tông môn thôi. Hơn nữa, huyết mâu tuyển nhận đệ tử chính xác cần tông chủ xác nhận, các ngươi đã hỏi qua ý kiến tông chủ chưa? Khi chúng ta tuyển nhận người thì tông chủ khí cụ tông vừa mất đi, hỏi ý kiến ai? Phùng Dung cười nhạo nói, các ngươi, La Chí Xương khó thở chợt quát, hiện tại đã có tông chủ kế vị. Lang Tà đột nhiên trầm mặc. Suy nghĩ một chút, hắn hơi khom người hướng Đường Tư Kỳ cung kính nói. Huyết mâu tuyển nhận lăng gia tộc nhân, không biết Đường tông chủ có ý kiến gì không? Không có ý kiến, Đường Tư Kỳ nói. Lang Tà lạnh lùng nhìn La Chí Xương. Sắc mặt La Chí Xương vốn đã khó coi giờ càng thêm khó coi. Đường tông chủ, đại sự tông môn phải chuyện đùa. Ngươi cần suy nghĩ kỹ đến hậu quả rồi hẳn trả lời. Phòng Kỳ cũng lên tiếng. Các ngươi uy hiếp ta. Ánh mắt Đường Tư Ký xuất ra một đạo thần thái, không đợi ba đại cung phụng lên tiếng, nàng đã chủ động xuất ra ba cái không gian giới, ném sang ba đại cung phụng. Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc, khẽ nói, chức vị tông chủ này, ta không muốn làm nữa. Nói xong, nàng như một do đoàn hỏa diễm phiêu giật, lập tức đứng sang bên cạnh Lang Tà và Phùng Dung, cảm thấy thật có lỗi, cười cười giải thích. Bọn họ bức ta quy thuận Hợp Hoan tông Triệu Hiên, ta vẫn không có biện pháp, hiện tại có thể thấy các ngươi thật sự quá tốt. Ta rốt cuộc có thể được giải thoát rồi. Lời vừa nói xong, Đường Tư Kỳ đáng yêu thè lưỡi, cả người đều thoải mái hẳn. Lang Tạp Phùng Dong cũng tức cười. Ngươi, nha đầu này, ngươi quả không biết gì. La Chí Xương phẫn nộ quở trách vị trí tông chủ, há có thể muốn làm là làm, muốn bỏ là bỏ. Bí mật tông môn, từng thứ người già đọc qua, đủ loại linh trận đồ huyền ảo ngươi cùng đã xem qua, đã ghi sâu vào trong nào hải rồi, trả lại cho khí cụ tông như thế nào? Phòng Kỳ lạnh lùng nói. Ta, Đường Tư Kỳ nóng này, trừ tông chủ ra, những thứ kia bất luận kẻ nào cũng không thể xem. La Chí Xương nghiêm túc hẳn lên. Ngươi không làm tông chủ cũng được, nhưng ngươi cần phải chết. Nếu ngươi chết rồi thì những thứ kia sẽ không ai biết. Tư Kỳ, đừng làm cản, ngoan ngoãn làm tân tông chủ đi. Tông môn cần ngươi. Tương Hạo hòa giải, Tần Liệt cứ như vậy rời khỏi, như thế nào các ngươi không giết chết hắn? Đường Tư Kỳ thở hổn hển, nhìn không được ồn ào hẳn lên. Các ngươi khi dễ người, chuyện xảy ra sao các ngươi không đi tìm Tần Liệt động thủ mà thu hồi lại, sao chỉ biết nhìn chằm chằm mỗi mình ta? Nàng kêu la như vậy, sắc mặt ba đại cung phụng trở nên vô cùng khó coi. Bởi vì nàng nói chính xác, nàng xem qua bí điển huyền diệu, Tần Liệt cũng đã xem qua. Hơn nữa, ngay cả khí cụ tông lập tông chi 12 cây linh văn trụ cũng đã bị hắn mang đi rồi. Ba đại cung phụng còn không phải trơ mắt nhìn Tần Liệt rời đi sao? Đến nay Tần Liệt vẫn đang tiêu sái sống tốt ở bên ngoài, cũng không thấy ba đại cung phụng đi tìm Tần Liệt sống chết đòi lại. Hắc hắc, nha đầu kia có chủ ý tứ. Trong mật thất bên dưới Lăng gia, Huyết Lệ ở trong Chấn Hồn Châu trao đổi cùng Tần Liệt. Lang ta nhất định đã hối hận vì đã ngăn. Cốc truyện audio chấm cơm, cản ngươi, nếu Lang ta không khuyên bảo, lần trước ngươi chắc hẳn đã giết cả ba đại cung phụng. Tiểu tử Lang ta này, vẫn còn non dạ, không thể vì đại sự mà chân chính lãnh huyết vô tình. Từ phương diện này, hắn không bằng ngươi. Hiện tại, Huyết Lệ nói, ngươi đang khen hay chế giễu ta vậy? Tần Liệt thừ một tiếng, tất nhiên là khen ngươi. Huyết Lệ cười quái dị, ngươi xem, nếu lần trước ba đại cung phụng chết đi thì khí cụ tông liền sạch sẽ hơn. Có ba đại cung phụng ở khí cụ tông là một mảng chướng khí mù mịt. Đường tiểu nha đầu này cho dù có là đường tông chủ cũng chỉ là một con rối, còn không phải bị ba đại cung phụng tùy ý bài bố sao. Bọn họ nếu chết hết, Huyết Mâu ủng hộ đường tiểu nha đầu chân chính nắm trong tay khí cụ tông, Hợp Hoan tông nhân muốn xâm nhập vào đâu có đơn giản như vậy. Lần trước không làm sạch sẽ, lần này cũng không muộn. Tần Liệt nhiệt miệng nhe răng cười nói. Gần đây Hợp Hoan tông cao thủ càng nhiều hơn, muốn diệt trừ sạch sẽ sợ là không đơn giản như vậy. Huyết Lệ đưa ra tin tức, lang tà chỉ có thể chế trụ vô tâm tôn giả, còn vô vọng tôn giả cũng là như ý cảnh hậu kỳ. Cho dù ta ở bản thể, không có khôi phục lực lượng đỉnh phong, còn chưa chắc có thể bắt hắn, giết như thế nào được. Hắn không chết, làm cách nào động vào ba đại cung phụng. Để ta nghĩ biện pháp. Tần Liệt một mặt cắt ngang đối thoại cùng Huyết Lệ, mặt khác dùng lôi điện lực quân quanh phong ân, nửa linh hồn Huyết Lệ còn lại không thể dò xét được. Lập tức hắn lấy ra Hàn Băng Chi Nhãn khởi động ngay tại bên trong mật thất. Hắn xuyên qua cực hàn sơn mạch, bên trong Hàn Băng linh hồn được liên hệ gọi là Mãng Vọng Lôi Điện Cự Mãng. Ta đây, cự linh tộc Mãng Vọng, một luồng ý niệm trong đầu bỗng từ đỉnh trong đỉnh băng xuất ra một thân hình khổng lồ. Nghỉ ngơi ra sao? Tần Liệt hỏi, ngươi lại gặp phiền toái. Mãng Vọng liền đoán ra, ta muốn nhờ ngươi đi đối phó một võ giả như ý cảnh hậu kỳ, có thể giết chết được không? Tần Liệt trực tiếp hỏi, như ý cảnh hậu kỳ, Mãng Vọng như đang cân nhắc một hồi lâu sau hắn hồi đáp. Chỉ bằng vào linh hồn lực muốn giết chết võ giả cảnh giới này, không dễ dàng như vậy. Nhưng ngươi có lôi cước mộc, ngươi thi triển bí thuật mạnh mẽ dẫn động lôi đình từ trên cửu tiêu đánh xuống, có lẽ còn có khả năng giết được. Lôi cước mộc, Tần Liệt ngạc nhiên, ta đem lôi cước mộc đến bố trí một chút, ngươi ở trong đó vận chuyển lôi đình lực hấp dẫn thiểm điện đánh xuống. Ta và ngươi cùng hợp lực đạt hiệu quả cao hơn, Mãng Vọng nói, có thể thử một lần. Ánh mắt Tần Liệt dần sáng hẳn lên, hắn bắt đầu lặng lẽ thực hiện, lần trước vì lang tà can ngăn, nên hắn không giết được ba đại cung phụng, kết quả là lưu lại họa lớn cho khí cụ tông, làm cho Đường Tư Kỳ bị ép buộc gả cho Triệu Hiên. Mà ba đại cung phụng lại còn dẫn sói vào nhà, một lòng muốn đầu nhập vào Hợp Hoan tông, xây dựng lại toàn bộ cơ nghiệp khí cụ tông. Hắn cho rằng hắn có nghĩa vụ giúp Đường Tư Kỳ, giúp khí cụ tông diệt trừ ba tên gian xảo này, giúp khí cụ tông một lần nữa đi lên quỹ đạo. Khố Lạc bị chướng khí đỏ sậm bao bọc bên trong tầng tầng độc khí nồng đậm, hắn một đường truy tìm đến tận đây. Chắc là ở bên trong rồi, nhìn chướng khí đủ mọi màu sắc tầng tầng lớp lớp bao phủ nơi này. Khố Lạc dùng linh lực tiến hành dò xét, hắn rất nhanh phát hiện ngay sâu bên trong chướng khí có rất. Cốc truyện audio chấm cơm, nhiều võ giả đang tụ tập, Thân là đại tế ti giác ma tộc, là chiến sĩ lục giác cường đại, Khố Lạc giao chiến cùng Tông Vũ cũng tuyệt đối không rơi vào thế hạ phong. Ở Xích Lan đại lục, trừ phi Tống Vũ liên thủ cùng vài tên phá toái cảnh võ giả vây đánh hắn, nếu không chỉ cần hắn cẩn thận ứng phó một chút, hẳn là không ai có thể ngăn được hắn. Vì có dũng khí này cho nên hắn mới rời khỏi Minh Ma khí, mạnh dạn xâm nhập Độc Vụ Trạch điều tra. Xác định phương hướng xong, Khố Lạc giống như một luồng u linh phảng phát, tránh đi đám đang tụ tập, chậm rãi thâm nhập đến chỗ Huyết Mâu và Lang Gia. Vách tường kết giới cấm chế được Lang Tà và Phùng Dung ngưng kết, đối cảnh giới như Khố Lạc thì chỉ giống như trò đùa, hắn liền vô thanh vô tức đi vào vị trí Huyết Mâu mà không gây ra bất kỳ điểm dị biến hóa dị thường nào. Bên cạnh tòa kiến trúc Lang Gia có một thủy đàm xanh lam rộng lớn. Bề mặt thủy đàm nước gợn lan tăng ánh lên lam quang, độc vụ lam sắc lượn lờ. Một luồng quang ảnh màu đỏ sậm từ tầng tầng độc vụ chậm rãi phiêu giật bay đi, không khiến tộc nhân Lang Gia chú ý, lặng yên rơi vào bên trong thủy đàm. Gần như đồng thời, đám người Hợp Hoan Tông La Chí Xương đến trước, sau lại có đoàn người đuổi theo Minh Ma khí đến nơi, lúc này bọn họ cũng đã tụ tập bên ngoài chướng khí. Tam thúc, Tạ thúc, Nhiếp thúc thúc, tại sao các người cũng chạy tới vậy? Tống Đình Ngọc từ trên thải điệp nhảy xuống, dịu dàng chào hỏi mấy người Tống Tư Nguyên, Tạ Chi Hướng và chừng 10 tên võ giả Huyền Thiên Minh. Tống Tư Nguyên, Tạ Chi Hướng, Nhiếp Khám mỗi người đại biểu cho Tống gia, Tạ gia. Nhiếp gia chủ trì sự vụ nhắm vào giác ma tộc, bọn họ vốn đang giải giác ở các phòng tuyến xung quanh khí cụ thành, cẩn thận đề phòng cường giả giác ma tộc phá tan phòng tuyến Tịnh Ma Phong Lan. Thu được tin tức Tống Đình Ngọc báo, có một đạo minh ma khí từ khí cụ thành trồi giạt về hướng bên trong độc vụ trạch thì bọn người Tống Tư Nguyên lập tức khẩn trương. Bọn họ lo lắng đây là thủ đoạn nào đó của giác ma tộc. Vì thế, ba người đều như lâm đại dịch, đơn giản thương nghị qua loa một chút rồi chạy đến đây để xác nhận vụ việc. Ngoài ba người bọn họ ra, còn có Kim Y Sứ giả Bát Cực Thánh Điện Mặc Hà cùng Thanh Y Sứ giả Chiêm Thiên Giật. Hai người đại biểu Bát Cực Thánh Điện thường xuyên canh gác ở biên thành, khi nghe nói có điểm khác thường thì họ cũng lập tức hành động. Tống Tiểu Thư, ngươi thật là hào thủ đoạn, ngay cả ta cũng bị ngươi lừa gạt. Mặc Hà gặp lại Tống Đình Ngọc không khỏi hừ lạnh một tiếng. Quát, ta còn nghĩ phụ thân ngươi thật nhẫn tâm, lấy trung thân đại sự ngươi cùng Tần Tông chủ Tần Liệt đính ước để lôi kéo khí cụ tông. Hừ, ta nên sớm đánh chết Tần Liệt, trực tiếp siêu hồn lấy ra phương pháp luyện chế tịch diệt huyền lôi, còn có kiện không gian linh khí nọ. Hiện tại Mạc Hà tất nhiên biết nửa năm trước Tần Liệt cùng Tống Đình Ngọc căn bản không có hôn ước gì. Hắn cũng biết hắn đã bỏ lỡ thời cơ tổ nhất giết chết Tần Liệt. Nay Tần Liệt chính thức trở thành tổng gia tinh cấp khách khanh, không thể đường đường chính chính động thủ. Trong mắt Mạc Hà, đây là điều thực sự quá tiện nghi cho Huyền Thiên Minh. Có được Tần Liệt cũng là có được tịch diệt huyên lôi và kiện không gian linh khí. Cách chương.